Chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh podcast của dự án Ngân Happy Kids. Chúng mình là những đứa trẻ không hạnh phúc và đang tìm kiếm niềm vui cho riêng mình. Còn bạn thì sao? Hôm nay bạn có hạnh phúc không? Không để các bạn phải chần chờ lâu nữa, hãy cùng chúng mình bắt đầu buổi trò chuyện của ngày hôm nay nhé.
Hello, em nghe rõ chị rồi ha. Chị xin chào người bạn mới của nhà Thỏ. Thì hôm nay chị Thỏ có một cơ hội để được gặp một người bạn có một cái tên rất là đặc biệt, tên là Ốc Sên. Thỏ với Ốc Sên cùng thu một tập và chúng ta sẽ chào chuyện với nhau về một cái chủ đề gọi là childhood drama trong cái series Sang Trấn Về Tuổi Thơ. Thì hãy là một người bạn có thể gọi là đã từng xuất hiện ở trên nhà Thỏ một lần rồi nhà, đúng không em?
Hiện tại thì em nghĩ là chị Thỏ có hơi nhầm lẫn, nhưng mà em thiệt ra là em chưa từng xuất hiện ở trên trên podcast nhà Thỏ lần nào cả.
Nhưng mà mình xuất hiện ở trên mình xuất hiện ở trên một cái hình thức khác chứ không phải là podcast, đúng không? Mình xuất hiện ở trên kênh Confession, kênh lưu lại những cái câu chuyện của các bạn. Và Ocean cũng đã từng gửi cho nhà Thỏ một câu chuyện như thế, đúng không nhỉ?
Dạ đúng rồi. Cái Confession đấy thì đối với em thì nó là kể về một đoạn ngắn trong cuộc đời của em thôi.
Một đoạn ngắn thôi, đúng không? Nhưng mà nó thật sự nhá, khi mà chị đọc thấy cái bản question đấy thì chị cảm thấy là nó rất dài. Và khi mà mình dành thời gian để mình đọc kỹ từng câu mà em viết xuống ấy, thì nó khiến cho chị cũng phải suy nghĩ nhiều. Và chị nghĩ là các bạn, thật ra nhá, cái confession đấy của em thì chị bật mí cho em, đó là lượt lưu bài của các bạn nhiều hơn lượt like bài rất nhiều.
Em nghĩ là có một số bạn sẽ có thể là đồng cảnh ngộ với em.
Đúng, có thể là đồng cảnh ngộ, hoặc là các bạn muốn, chị không biết, chắc là có thể là có rất là nhiều lý do, nhưng mà lý do đúng nhiều nhất thì có thể là các bạn tìm thấy được bản thân của mình trong câu chuyện của em ấy. Cho nên là đó là một cái confession mà có lượt lưu rất cao. Nên và chị nghĩ là đối với lại cái lần này tụi mình có thể là chia sẻ rõ ràng hơn, tụi mình chia sẻ nhiều hơn, và nó tới từ một cái giọng nói thì có thể là nó sẽ càng động chạm, và nó có thể là nó sẽ mang lại nhiều giá trị, nhiều cái giây phút để các bạn có thể suy nghĩ nhiều hơn về câu chuyện của em, và thông qua là đối chiếu với lại câu chuyện của bản thân Ngân Sinh ha. Thì trước hết á, trước khi mà mình đi vào trong những cái câu hỏi mà của cái series này thường hỏi các bạn khách mời, thì chắc là chị sẽ nhờ Ocean em có thể giới thiệu một xíu về những cái về bản thân của mình và những cái thông tin mà em có thể để cho mọi người biết tới, hoặc là em mong muốn là mọi người có thể biết thêm về em, thì em có thể là giới thiệu một xíu được không?
Dạ thì như mọi người cũng biết thì em là Ốc Sên, và em hiện tại thì là đang là một học sinh lớp 11.
Ok.
Em nghĩ là em chỉ có thể tiết lộ về bấy nhiêu đấy thôi.
Ok. Thế là chị nghĩ là cũng đã đủ rồi. Mình biết là đấy là bạn tên là Ốc Sên này, bạn là học sinh lớp 11 này. Và đối với chị thì chị sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên ha. Thì lần đầu tiên mà Ốc Sên cảm thấy em bất ổn về tâm lý là khi nào?
Đấy, lần đầu tiên mà em cảm thấy em không ổn về tâm lý chắc là vào năm lớp 7. Thì kiểu lúc đấy em chỉ cảm nhận là em không muốn về nhà. Tại vì gia đình của em thì vốn dĩ là không, theo em cảm nhận đó nha, lúc từ năm lớp 7 là em cái năm mà mọi người sẽ hiểu được mọi chuyện xung quanh bản thân nhiều hơn, thì lúc đấy em mới cảm nhận được là gia đình mình nó không ổn. Thì lúc mà em về thì thường xuyên kiểu ba mẹ em thì thường xuyên có nhiều cuộc cãi vã, với cả cãi như thế thì người ảnh hưởng nhất chính là con cái. Thì lúc đấy em lại cảm giác là em sợ về nhà, tại vì mỗi lần về nhà thì sẽ nghe được những cuộc cãi vã. Lúc đấy mình sẽ đủ hiểu là những ngôn từ đấy nó vô tình nó làm tổn thương đến em, nên là em không muốn về nhà vào lúc đấy.
Thì thôi ví dụ như mà em, tại vì lúc đấy là em mới là học sinh lớp 7 thôi, thì nếu như mà em không về nhà thì em đi đâu, em đi làm cái gì bây giờ?
Thì lúc đấy thì trường em là một trường học 2 buổi, với cả thường học 2 buổi thì thời gian về nhà sẽ là vào buổi tối. Nhưng mà lúc đấy em sẽ rút ngắn thời gian về nhà bằng cách là em sẽ đi học thêm, hoặc là em đi học một môn thể thao nào đấy để không phải về nhà.
Đấy là lần đầu tiên mà em cảm thấy là mình không ổn về tâm lý. Vậy thì cho chị hỏi nhé, thì nếu mà đào sâu hơn thì đương nhiên là mình sẽ phải có một cái khoảnh khắc, nó giống như là cái lúc mà em vừa rơi vào trong những cái vấn đề về tâm lý và em chưa nhận ra, thì nó giống như là cái mũi tên mà người ta đang giương cung để ngắm bắn ấy. Vậy thì cái khoảnh khắc mà cái mũi tên nó nhắm trúng vào bia và đâm vào bia ấy, là cái khoảnh khắc như thế nào đối với em?
Thì đối với em thì cái khoảnh khắc mà kiểu cái cung tên ấy đâm trúng vào em là vào lúc kiểu ba mẹ em cãi nhau. Xong rồi lúc đấy em ngồi ở trong phòng, em ngồi một góc xong rồi em nghe hết tất cả mọi thứ. Mà lúc đấy thì ngày nào cũng như ngày nào thì ngày nào cũng sẽ có cãi nhau. Nhưng mà vào hôm, đặc biệt là vào hôm đấy, mẹ em vào, lúc đấy ba mẹ cãi nhau xong, mẹ em vào mẹ thấy em không vui, xong cái mẹ mới kiểu an ủi em ấy. Xong rồi mẹ xong rồi hai mẹ con ngồi nói chuyện, mẹ hỏi em không ổn sao sao đấy. Xong thì kiểu lúc đấy hai mẹ con ôm nhau khóc, xong mẹ mẹ xin lỗi em rất nhiều. Lúc đấy em cảm nhận được là bản thân em kiểu em sợ hãi cái cảm giác là em phải nghe những lời cãi nhau của bố mẹ.
Vậy thì ấy, trước khi đi tới câu hỏi số 2 thì mình đều biết là đây là một cái tập và ở trong cái series mình nói về những cái sang chấn tuổi thơ đúng không? Có nghĩa là đó là những cái mà nó ảnh hưởng lên đứa trẻ ở quá khứ của mỗi một người chúng ta, của chị hoặc là của học sinh. Và cái ảnh hưởng đấy nó sẽ đi theo và nó sẽ hình thành nên con người hiện tại của mình. Ví dụ như sẽ có những cái mà mình sẽ cảm thấy rất là rây rứt, rất là sợ hãi, mình sẽ cảm thấy buồn, và hoặc là những cái thói quen, những cái hành động, những cái tiểu tiết rất nhỏ mình cư xử mỗi một ngày, mình không cần là mình nghĩ đến những cái chuyện rất là bình thường, nhưng mà nó lại là những cái mà nó được hình thành từ cái khoảng tuổi thơ của em, và bị cái sang chấn đấy nó ảnh hưởng lên và khiến cho những cái thói quen đấy dần dần trở nên xấu đi, hoặc là tiêu cực hơn, hoặc là nó lệch lạc, hoặc là nó là một cái thói quen, hoặc là những cái vấn đề nó không tốt trong cuộc sống hiện tại của mình. Vậy thì em nghĩ là khi mà em nhìn lại những cái sang chấn tuổi thơ của mình, những cái vấn đề mà em gặp phải trong cái thời điểm mà em còn bé, thì em nghĩ là cái lý do mà cái việc mà cái mũi tên đâm trúng em này, hoặc là cái việc là bố mẹ cãi nhau này, và em phải luôn luôn phải là người ngồi nghe, luôn luôn phải là người chịu đựng những cái trận cãi vã đấy, thì nó hình thành nên con người hiện tại của em như thế nào?
Thì trước tiên thì đối với em bây giờ thì nó sẽ ảnh hưởng đến, đầu tiên là kiểu một sự ám ảnh đến dần về sau này. Kiểu cho đến hiện tại bây giờ thì em dù đã có cuộc sống tốt hơn nhưng mà nó vẫn sẽ đâu đâu đấy thì thỉnh thoảng em vẫn sẽ nhớ về cái khoảnh khắc nhiều điều tiêu cực ở trong thời thơ ấu ấy. Thì nó sẽ làm em kiểu lúc đấy đột nhiên lại tiêu cực đi.
Ừ.
Xong rồi em bị sợ kiểu em sợ luôn cả loài người luôn ấy. Cho nên là dẫn đến là hiện tại bây giờ thì em lại có một dẫn đến bây giờ thì em có vấn đề về kiểu giao tiếp ấy. Cho nên là em cũng ít nói, nên là vậy. Với cả cái vấn đề mà ảnh hưởng đến giao tiếp thì nó lại ảnh hưởng đến cuộc sống của em sau này nữa. Với lại với một số bạn mà kiểu gặp một cái sang chấn thời xa ấu ấy, thì cái vấn đề về tâm lý thì nó luôn luôn nó sẽ có thể là ảnh hưởng. Cho đến hiện tại thì em không biết là một số bạn có bị giống em hay không, nhưng mà sẽ có một vấn đề là bị rối loạn dây thần kinh thực vật, nó là dây thần kinh số 10 ấy. Thì em nghĩ một phần lý do là do vấn đề tâm lý nên là ảnh hưởng đến cái vấn đề dây thần kinh đấy, thì các bạn sẽ bị về tim với cả phổi với cả hệ chức năng trong cơ thể ấy chị.
Vì sao mà em biết được là nó sẽ ảnh hưởng tới cái dây thần kinh số 10? Đó là do thông tin của em tìm hiểu được hay là do bản thân của em là người chịu ảnh hưởng trực tiếp của cái việc đó?
Thì thỉnh thoảng là em sẽ bị khó thở, đau thắt ngực, với cả sức khỏe của em nó đi xuống dần dần. Thì lúc đấy em quyết định em đi khám bạn, thì cũng bác sĩ cũng sẽ khám ra là triệu chứng bình thường thôi. Xong rồi bác sĩ có đề cập tới việc bác sĩ kết luận em là em bị rối loạn dây thần kinh số 10. Thì nhưng mà em thì không hỏi bác sĩ là lý do kiểu vì sao em lại bị như thế. Thì khi mà về em tra cứu được thì nó là có thể là do ảnh hưởng từ vấn đề tâm lý hoặc là vấn đề về những bệnh tiểu đường như thế, nhưng mà em thì khả năng không thể bị tiểu đường rồi nên là em nghĩ nó là ảnh hưởng về tâm lý.
Nhưng mà chị hỏi thêm nhé, là bà em đã từng đi khám tâm lý chưa?
Em chưa từng. Nhưng mà em có một khoảng thời gian thì lúc đấy em stress quá, xong rồi em nói với mẹ, em giống như là cầu xin mẹ để đi khám tâm lý ấy. Nhưng mà thì em ở xa quá cho nên là cũng hơi khó vấn đề để được khám ấy. Nên là cái lúc em ổn lại rồi thì mới có khả năng đi khám, nhưng mà em cảm thấy lúc mà em ổn lại rồi thì em không cần phải đi khám nữa.
Cái này á thì dựa trên vấn đề của chị thì chị thật sự nhá thì khuyên là mình nên đi khám. Thật ra cái khám tâm lý này ấy, nó khi mà em vào ấy, người ta không phải là kiểu người ta bắt em ngồi xuống rồi người ta hỏi 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 xong rồi người ta sẽ kết luận bệnh, mà là khám ở đây ấy, nó sẽ đưa cho em những cái trắc nghiệm. Nó sẽ đưa cho em những cái bản trắc nghiệm và ở đây em sẽ là người đánh dấu, em sẽ tự nhìn lại những cái biểu hiện của bản thân ấy,
Dạ.
và để là em biết được là hiện tại em như thế nào. Tại vì nhá, kể cả bản thân chị, nhiều khi là chị rất nhiều lần trong cuộc đời của chị bảo là chị ổn, chị đã vượt qua rồi, nó đã qua cái giai đoạn đó rồi, nhưng mà chỉ cần một cái gì đấy nó rất nhỏ nó tác động lên chị thì chị cũng sẽ bị suy sụp, hoặc là chị sẽ cảm thấy rất là tiêu cực, hoặc là chị sẽ cảm thấy nó rất là mệt mỏi khi mà chị nghĩ về cái vấn đề đấy. Thì chị cũng giống như là chỉ vừa vài ngày vừa rồi thôi cũng là một cái vấn đề rất là nhỏ, đó là bạn của chị, một người bạn của chị có đề cập tới là cái cách mà chị giao tiếp với mọi người, nó là một cái thói quen giao tiếp của chị, Chị trước giờ thì chị nghĩ cái thói quen giao tiếp đấy của chị nó rất là đơn giản, nó rất là nhỏ bé. Bạn ấy mới bảo là tại sao lại lại phải giao tiếp kiểu như thế, bởi vì khi mà giao tiếp như thế thì mình đang sử dụng cái nguồn năng lượng khác của người khác, vân vân. Chung quy thì có thể là chị sẽ không không nói rõ ra là cái vấn đề đấy của chị là vấn đề như thế nào, nhưng mà nó là một cái nhắc nhở từ một người bên ngoài, người nhìn vào mình và họ thấy là ồ, mình đang có một cái vấn đề. Là khi chị nghe xong, chị cũng nhìn nhận lại và chị với người bạn ấy đã ngồi tìm hiểu với nhau là vì sao mà chị lại bị hình thành nên một cái cách giao tiếp như thế. Và khi mà suy nghĩ nhé, im lặng này, tĩnh lặng thì để có thể tập trung vào cái vấn đề của mình, thì nó lại tiếp tục rơi về cái sang chấn tuổi thơ của chị, là chị bị ảnh hưởng trong cái thời mà chị có thể gọi là bằng bằng cái giai đoạn mà obsessed gặp những cái vấn rắc rối về tâm lý đấy, là có thể là phải lớp 6, lớp 7 của chị. Chỉ vì có thể là do là chị bị rơi vào cái trường hợp là chị bị bắt nạt tập thể này, xong rồi chị bị thiếu thiếu hụt cái sự bảo vệ từ gia đình, rồi cũng ảnh hưởng những cái thói quen, những cái tư tưởng, những cái hành vi của những người trong gia đình, và nó ảnh hưởng lên chị và nó biến chị thành một cái đứa cư xử như một cái người mà chị rất ghét, và chị không nhận ra được cái điều đó. Nên đấy nói và cho tới hiện tại thì chị vẫn phải ở trong một cái cuộc hành trình, đó là phải đi tìm tìm lại cái con người mà mình mong muốn mình trở thành, và mình phải sửa chữa đi những cái mình phải gạt bỏ đi, hoặc là mình phải xóa mờ đi những cái ảnh hưởng mà của cái những cái sang chấn thời thơ ấu nó tác động lên mình ấy. Cho nên là chị nghĩ là mỗi mỗi một tụi mình đó, chị hay là học sinh ấy, hoặc là tất cả các bạn nào mà nghe được cái đoạn này ấy, thì nếu như cảm thấy là bản thân mình không không ổn về tâm lý, hoặc là mình đang có những cái suy nghĩ tiêu cực, hoặc là mình đang cảm thấy là mình tại sao lại có những cái hành vi nó kỳ cục quá hay là nó như thế nào ấy, thì mình có thể đi đi làm những cái bài test về tâm lý. Nó là những bài test nha, nó không phải đi khám bệnh mà nó là làm những cái bài test về tâm lý để xem coi là những cái vấn đề hiện tại của mình nó đã thật sự kết thúc chưa, mình đã thật sự vượt qua chưa, và những cái ảnh hưởng nhỏ nhặt đấy nó đang là gì, hoặc là những cái ảnh hưởng đấy mặc dù mình coi nó là nhỏ nhưng nó thật sự có to lớn hay không, và nó có phải là con người của mình hiện tại đang phải hay không ấy. Thì nó chị nghĩ là những cái bài test về tâm lý đấy nó có thể giúp tụi mình nhìn nhận lại cái vấn đề của bản thân, và từ đó thì mình mới biết cái hướng để có thể là mình trở nên tốt hơn, mình có cái hướng để mình vượt ra khỏi những cái tiêu cực hàng ngày của mình ấy, hoặc là ít nhất là mình cũng có thể là giảm giảm dần những cái tiêu cực đó đi, chứ mình cũng đừng có để cho tụi nó đeo bám mình mãi ấy. Thì đó, thì đấy là cái góc nhìn của chị. Và còn cái việc là học sinh có muốn đi khám hay là có không muốn đi khám thì có thể là em có thể là suy nghĩ thêm, và để cho chị thì chị cũng hy vọng là mình có thể là có một cái góc nhìn nó cụ thể hơn, nó khách quan hơn, và nó không có bị như chị ấy là mình cứ khăng khăng là ok tôi ổn rồi, tao ổn rồi, hay là mình ổn rồi, nhưng mà tự nhiên trong một cái phút giây nào đấy thì mình lại lu loa lên và mình lại kiểu cảm thấy suy sụp ấy, thì chị cũng không hy vọng là ốc sên sẽ trải qua cái tình trạng đó đấy.
Thì sau khi mà nghe chị Thỏ nói thì em có nhìn nhận lại là kiểu tới hiện bây giờ nha, thì nếu mà đột nhiên một lúc nào đấy có một cái vấn đề chỉ kiểu nhỏ xíu thôi, thì đột nhiên em lại kiểu em bị rơi vào tiêu cực một cách ngay tức khắc ấy, nó gọi là thì nó rơi vào một cách ngay tức khắc thì em sẽ rơi vào tiêu cực rồi em sẽ nghĩ rất nhiều. Cho nên là em nghĩ là trong thời gian tương lai thì có thể là nếu mà có cơ hội thì em sẽ đi làm những bài test về tâm lý đấy.
Ừ, đấy, đó thì đấy nó sẽ chị cảm thấy là nó sẽ cứ đeo bám mình mãi ấy. Từ đó mấy cái vấn đề này nó đi nó kiểu với mình nó thích thì nó ở nhà nó chơi với mình nó quay mình như trong trống ấy, xong rồi nó chán với mình rồi thì nó xách ra đi, nó đi du lịch vài hôm hay là vài tháng thì nó lại quay lại. Cho nên là mình phải tống cổ nó đi càng sớm càng tốt đấy. Thì chắc là mình sẽ tới câu hỏi tiếp theo ha. Thì trên thang điểm 10 thì em đánh giá cái mức nghiêm trọng mà những cái sang chấn tâm lý ấy nó ảnh hưởng lên em, nó nghiêm trọng tới thế
Thì
nào?
trên nếu mà đối với bản thân em, với cái sức chịu đựng của bản thân em từ ngày qua ngày thì em cảm nhận nó nằm ở tầm thang điểm 7 trên 10. Tại vì nó thứ nhất là nó tác động lên tâm lý của em, nó với cả sức khỏe của em thì tác động càng nhiều nữa, với cả những cái ám ảnh về sau này ấy, đến cho đến hiện tại thì em cũng đã từng chia sẻ là em chưa bao giờ cảm nhận được thiệt sự là hạnh phúc. Bởi vì nhiều lúc mà em không biết là chị Thỏ có cảm nhận điều này không, nhưng mà nhiều lúc lúc đấy mình đang ở trong một cuộc vui đi thì đột nhiên mình lại cảm thấy mình không được, có đáng lẽ ra là mình không phải có những cuộc vui này, là nó sẽ kiểu mình không đáng được có những cuộc vui này và những cuộc vui này nó không phù hợp với mình. Tại vì theo em nghĩ thì nó sẽ là do bản thân của em trong quá khứ nó chịu nhiều cái sự tiêu cực quá, nhiều sự đau khổ quá, cho nên là đột nhiên em lại cảm thấy em không thuộc về những nơi được vui vẻ. Với lại nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh mình nữa. Cho tới hiện tại thì cái tính cách của em nó cũng bị ảnh hưởng, bởi vì trong quá khứ em phải chịu những cảnh gọi là em phải kiềm chế cảm xúc bản thân ấy. Nên là em chịu nhiều cảm xúc từ em không biết nói sao nữa, nhưng mà nó sẽ là giống như việc mình phải kìm nén cảm xúc của bản thân lúc mà mình tức giận ấy, hoặc là mình không thể kiềm chế được bản thân. Tại vì trong quá khứ của em thì em phải nhẫn nhịn ba em rất nhiều, tại vì ba em là một người gia trưởng, với lại ông rất là sĩ diện ấy, nên là mỗi lần mà em không được vui hoặc là em phải chịu nhiều áp lực từ ba ấy thì em buộc em phải nhẫn nhịn lại. Thì em nhẫn nhịn những cái đấy thì em buộc phải nhẫn nhịn ngay tức khắc, em không được bộc lộ ra. Thì em sẽ chọn những cách gọi là, ví dụ như là nó là self harm ấy chị, thì em sẽ giống như nhiều bạn thì sẽ đập đầu vào tường hoặc là tự đánh vào bản thân, thì em cũng vậy, em cũng làm những việc đấy, với cả đánh vào bản thân nè, thì như với cái việc những cái vết cắt trên tay hoặc là đấm tay vào tường, thì những cái đấy em lại cảm giác là nó giúp em bình tĩnh lại ngay tức khắc. Cho nên là cho đến hiện tại thì cái việc đấy nó lại ảnh hưởng đến bản thân em hiện tại. Thì thỉnh thoảng nếu mà có những cái lúc mà mất kiểm soát ấy, hoặc là em không được bình tĩnh thì em sẽ lại quay về con đường cũ ấy. Cho nên là em nghĩ nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến em hiện tại.
Như cái việc là sao ham ấy, Tại vì có thể là chị hiểu được cái cảm giác của em khi mà đối mặt với lại một người cha gia trưởng, bởi vì cha của chị cũng vậy, kiểu như là mình không có cái quyền được thể hiện bất kỳ một cái cảm xúc gì khi mà mình đứng trước người đó, đúng không? Nó giống như là một người sẽ khiến cho mình có một cái cảm giác là bị áp đảo toàn diện. Có cảm giác chị khi mà chị đứng trước bố chị, khi mà mỗi lần mà ông rơi vào cái trạng thái cuồng nộ và tức giận tột đỉnh, nó là chị muốn biến mất ấy. Chị chỉ muốn biến mất thôi, chị không muốn phải, chị rất sợ là phải đối mặt với lại cái cơn giận dữ của bố, bởi vì chị biết là một khi mà ông ấy giận lên thì ông ấy có thể gọi là một người mất nhân tính. Đây, và mình mặc dù và mình là con người, và mình là một con người có đầy đủ nhân tính, và mình không thể nào đối mặt với một người không còn nhân tính nữa, thì lúc đấy thì mình giống như là cỏ rác vậy đó. Thì nó là một cái nỗi sợ. Và có thể là chị cũng giống như là Phúc Sen ấy, thì chị cũng tự làm đau bản thân. Chị ấm mức kiểu như là không, sau khi mà chị chịu đựng bố chị xong rồi thì chị sẽ kiếm một cái góc nào đấy, như nhà kho hay là cái gác xếp, hay một cái chỗ nào đấy nó hẹp hơn, nó tối hơn, không ai tìm tới chị, rồi xong rồi chị sẽ chùm chăn, hoặc là chị sẽ quấn áo khoác, không hay là chị sẽ bịt miệng chị lại, và chị cắn lên tay, chị vừa khóc mà chị vừa cắn lên tay mà nó rúng máu luôn ấy, để cho cả nhà không nghe được, bởi vì bố chị cấm chị khóc đó. Nên là chị nghĩ là chị có thể hiểu được cái cảm giác mà Ốc Sen muốn bày tỏ. Và nhưng mà đấy, cho chị hỏi là cho tới thời điểm hiện tại em còn gieo pha không?
Cho tới thời điểm hiện tại thì như em đã nói thì thỉnh thoảng em nghĩ là thỉnh thoảng, bởi vì hiện tại cuộc sống của em tuy nó đã tốt hơn nhưng mà kiểu nhiều lúc tính của em thì em lại rất sợ phạm phải sai lầm, như là giống như việc là em làm tổn thương người khác. Trong lúc mà em tức giận ấy thì em lại chọn cách self-harm để chấn chỉnh bản thân lại, là em sẽ không làm tổn thương đến những người xung quanh nữa. Hoặc là có những thỉnh thoảng thì em cũng đã từng nói thì em đã từng bị bạo lực học đường. Nó không phải là bạo lực về thể xác nhưng mà nó sẽ là bạo lực về ngôn từ, cho nên là kiểu khi mà em chịu những cái câu từ ấy thì ba em lúc em chịu những ngôn từ ấy thì cái tính của em nó được hình thành từ lúc em phải nhẫn nhịn ba. Thì giống như việc là em không được phép thể hiện bản thân mình ra vậy, nên là em phải bình tĩnh hoặc là em phải chịu đựng những cái nỗi đấy thì em self harm lên chính bản thân em.
Nhưng mà em có bất kỳ cái kế hoạch nào cho bản thân để có thể là trong tương lai ngắn như 1 năm, 2 năm, hay là dài hơn là 5 năm, 6 năm, thì em sẽ có thể dừng cái việc self-harm lại, và mình có thể có được một cái cách kiểm soát cái sự tức giận hoặc là sự khó chịu hay là sự buồn bực của bản thân bằng một cái cách nó thoải mái hơn, nó tích cực hơn không?
Em nghĩ là em có, bởi vì một số người biết về cái vấn đề của em ấy thì người ta cũng có nói với em nhiều việc, là nhiều cái giống như là không nên làm như thế. Thì em nghĩ là cái đấy có thể là em sẽ làm người ta lo lắng, hoặc là đối với bản thân em thì nó cũng sẽ không tốt, nên là em nghĩ là trong tương lai gần thì em sẽ cố gắng em khắc phục cái điều đấy.
Thật ra nhá, sau khi mà em nói cái câu này xong ấy, thì chị Thảo mới nói cái này cho em nghe. Đó là, ví dụ như em nói chuyện với chị, với cái bà ai bà bảo với chị là em các bạn có self harm ấy, chị không bao giờ nói cái câu là các bạn đừng làm vậy vì nó không tốt, hoặc là các bạn đừng làm vậy vì nó sẽ khiến cho mọi người khác lo lắng. Tại vì giống
Không
như là
thì
cái câu mà em nói hồi nãy ấy, đó là em có thể sẽ thay đổi bởi vì những người xung quanh nói là khi mà em làm như vậy thì họ sẽ lo lắng, đúng không?
theo em nghĩ thì có lẽ là sẽ làm người ta lo lắng đây. Nên là
Nhưng mà thì đấy, đó là lý do là từ cái yếu tố bên ngoài là em sợ là người khác lo lắng nên em sẽ thay đổi. Nhưng mà nó chưa tới từ bên trong của em, đúng không? Hay là nó có tới từ bên trong của em không?
Em nghĩ là hiện tại, đối với hiện tại thì theo cái suy nghĩ của em hiện tại, cái cảm nhận của em hiện tại thì nó đa phần nó không từ bên trong của em hơn, nó là từ bên ngoài.
Đúng không? Nó tới từ bên ngoài, có nghĩa là em không muốn những người mà yêu thương em, quan tâm tới em cảm thấy lo lắng. Và chị nghĩ thì tất cả chúng ta, những tất cả những cái đứa mà đã từng self harm bản thân, thì khi mà mình muốn dừng lại thì cái lý do là vì người khác, nó chiếm khá là lớn. Nhưng mà để mà mình thật sự mình dừng lại, nó sẽ phải là cái lý do từ bên trong, đó là em muốn dừng lại. Và cái việc mà chị nghĩ nó để mà nó dừng lại ấy, là nó như thế này. Chị lấy một cái ví dụ cho xem nghe, là hồi nãy chị có nói là khi mà chị cảm thấy tức giận thì chị biết chui vào một cái góc nào đấy, chị cắn lên tay lên chân của chị và chị khóc, thì chị muốn kìm nén cái tiếng khóc của chị, đúng không? Thế sau đấy thì chị thay đổi cái suy nghĩ, đó là tại sao khi mình tức giận mình lại phải trốn như vậy, và tại sao mình không thể hiện được cái cảm xúc tức giận của mình ra. Thế là chị có thể là nói là một trong những cái lý do mà khiến cho chị nghĩ tới cái suy nghĩ đấy, đó là tại sao những cái người làm cho mình tức giận họ sai nhưng mà mình lại là người phải chịu đựng ấy. Nó là chị không muốn chịu đựng nữa, thế là chị mới bắt đầu có những cái sự phản kháng, là chị bắt đầu bộc lộ cái sự tức giận của chị lên với những người, những cái đối tượng mà họ khiến cho chị tức giận. Hoặc là khi khi thì lúc đấy là chị có thể là chị sẽ gào khóc lên trước mặt họ, hoặc là chị sẽ nói thẳng thắn ra những cái lý do đó. Hoặc là khi mà em cảm thấy lo lắng, em cảm thấy hoang mang, cảm thấy lo sợ, em lại tìm tới self harm, thì chị cũng từng như thế. Và khi mà sau đấy thì chị nhìn vào những cái vết thương, hay là chị nhìn thấy những cái tác hại của cái việc mà chị đối xử không tốt với bản thân của mình ấy, chị cảm thấy hối hận. Vì chị biết là làm như thế thì mình có thể là bình tĩnh trong phút chốc, nó có thể là một cái biện pháp nhất thời, nó hiệu quả ngay lập tức, nhưng mà nó không có chỉ dứt điểm được cái vấn đề của mình, mà nó cứ lặp đi lặp lại. Vậy thì bây giờ mình phải làm sao để có thể dứt điểm được nó? Thì quay đi quẩn lại thì nó vẫn là một cái lý do cũ rích, là mày phải yêu bản thân của mày hơn ấy. Mọi người hay bảo như thế, thì nhưng mà thật sự nhất chị nói, cái yêu yêu bản thân của mình nó khó lắm. Nó tới từ những cái rất rất là nhỏ mà mình phải nhìn nhận này. Ví dụ như trong một cái mối quan hệ chẳng hạn, ví dụ như em có một người bạn đi, và một người bạn đấy kiểu lúc nào cũng sẽ là người cảm thấy em sẽ luôn luôn ở bên cạnh người đấy vì em cần họ, hoặc là người đấy cũng sẽ luôn luôn kiểu cảm thấy là Cho dù là mình làm cái gì ấy thì ốc sên hay là thỏ lúc nào cũng sẽ là bạn của mình thôi, cho nên là người ta cho phép người ta có một cái quyền kiểm soát bản kiểm soát mình. Vậy thì khi mà mình sẽ luôn luôn rơi vào trong cái việc là mình sẽ phải luôn là cái đứa chạy theo cái người bạn đó, mình sẽ phải luôn luôn nghĩ cái cách để có thể duy trì được cái mối quan hệ đó, hay là mình sẽ luôn phải nghĩ cái cách để mình có thể níu giữ được cái người bạn đấy với mình, nhưng mà người ta lại không có bất kỳ những cái hành động nào đấy để níu giữ mình, và trong khi đấy thì càng ngày càng về sau thì mình sẽ cảm thấy mệt mỏi, và mình sẽ cảm thấy mình bị tủi thân, mình sẽ cảm thấy mình bị thiệt thòi, và nhiều khi là mình sẽ có những cái tức giận, mình sẽ cảm thấy lo lắng, mình cảm thấy mệt mỏi, nhưng mình lại nghĩ là mình sẽ tự self-harm của mình bằng những cái suy nghĩ đó là mày mày không tốt, mày không xứng đáng, mày cảm thấy là mày không thuộc về cái nơi này, mày không xứng đáng cho những cái sự yêu thương đấy, mày sẽ không xứng đáng tới cái sự vui vẻ hạnh phúc đó. Vậy thì cái vấn đề của mình ấy nó sẽ phải đổi ngược lại, đó là mình phải tin là mình xứng đáng để vui hơn, mình xứng đáng để mình cười nhiều hơn này, mình xứng đáng để mình có thật sức khỏe khỏe mạnh hơn này, mình xứng đáng được bộc lộ cái sự tức giận của mình này. Mình xứng đáng được rất là nhiều thứ, và có thể là em có thể bắt đầu từ cái việc là nghĩ là mình xứng đáng cho những cái việc nhỏ nhặt, ví dụ như là em xứng đáng được quyền giữ cái sự self-harm cho bản thân và không chọn lựa nó không phải là kết thúc hay là tiếp diễn bởi vì người khác, mà cái việc em xác định là ok, self-harm nó sẽ giúp ích cho em khi mà em cần bình tĩnh thì em vẫn có thể tiếp tục. Tuy nhiên thì em cũng sẽ có thể xác định được là mọi người yêu thương em, mọi người lo lắng cho em, nhưng mọi người không có quyền quyết định cho những cái vấn đề của em, đúng không? Thì cũng ngược lại, em xem xét thử xem đó có phải là một cái quyết định đúng đắn không, đó có phải là một cái quyết định mà em sẽ không hối hận không, thì chị nghĩ đó là sẽ là quay về cái vấn đề của cá nhân của ốc sên hay là cá nhân của chị, chúng ta đều phải tự suy xét, bởi vì khi mà mình muốn thoát ly ra khỏi những cái môi trường độc hại ấy, và mình muốn chứng tỏ cho những cái người mà từng gây ra những cái tổn thương, gây ra những cái sang chấn trong tuổi thơ của mình ấy, thì có nghĩa là mình sẽ phải là thể hiện cho họ là mình là một người, một đứa trẻ đã lớn và đã trưởng thành và đã có thể chịu trách nhiệm trên những cái quyết định của em, của bản thân em, và em sẽ trở thành một cái phiên bản tốt hơn là những cái phiên bản mà họ đã nhào nặn và làm hỏng hóc trong cái thời gian mà em còn nhỏ đó.
Thì sau khi mà nghe chị Thỏ chia sẻ xong thì em cảm nhận thì nó cũng sẽ là một cách đối với em để thoát khỏi những thứ tiêu cực đấy. Thì sau khi mà em nhìn nhận những cái vấn đề mà em đang trải qua thì em lại cảm nhận được là em có một cái vấn đề, đó là những cái việc mà self harm ấy nó lại bắt nguồn từ cái việc mà em sợ người khác tức giận lên em ấy, kiểu tại vì cái nỗi sợ đấy là vô hình, cho nên là em sợ người khác kiểu người ta sẽ giống như là người ta sẽ lúc đấy thì người ta chỉ lỡ miệng nói vài câu ấy, nhưng mà đối với em thì nó là những cái gọi là ảnh hưởng tới em sâu sắc ấy, nên là từ đấy em kiểu em dần dần sợ sợ người khác, sợ luôn cả con người luôn, cho nên là em nghĩ là cái cách em nghĩ đó là chính là cái nguyên nhân chính dẫn đến cái việc mà em kìm nén cảm xúc bằng cách self harm, cho nên là em nghĩ trong tương lai thì có thể em sẽ cố gắng hơn để khắc phục cái điều đấy.
Thì có nghĩa là khi mà em sợ người khác trút giận lên em ấy, Thì cái cách mà em có thể làm ngược lại đó là họ không có quyền trút giận lên mình nếu như mình không phải là người làm sai. Và nếu như họ trút giận lên em chỉ vì cái vấn đề đó thì họ không xứng đáng là người để em tiếp tục giao thiệp trong tương lai. Và em có quyền phản kháng hoặc là có quyền chống đối lại với lại những cái hành vi đó, những lời nói đó. Thì đấy có thể là một cái hướng để em có thể thử. Và cái việc đấy em chỉ có thể thử khi mà cái trường hợp đó nó xảy ra thêm một lần nữa. Và thay đổi cái cách mà mình cư xử và mình ứng xử với lại những cái người ở trong cái trường hợp đó. Thì chị hy vọng là có thể là trong tương lai thì chị có thể nghe học sinh kể lại về thành quả của cái sự thay đổi của bản thân. Đấy, thì có thể là xem là trong tương lai thì cái cách mà học sinh bộc lộ những cái cảm xúc của bản thân như thế nào. Thì đấy là một cái câu chuyện mà chị rất là trông chờ để được nghe. Thì em có muốn quay lại với lại nhà thỏ trong một tập khác để mình có thể kể về những cái thay đổi đó không?
Em nghĩ là trong tương lai thì có thể là em sẽ quay lại với nhà thỏ và sẽ có sự thay đổi về những điều đấy và giúp bản thân tốt hơn.
Ok, vậy thì chị rất là cảm ơn học sinh đã dành thời gian tham gia và trò chuyện với chị trong buổi tối. Một buổi tối cuối gần ngày Giáng sinh rồi thì chị nghĩ là cô cũng hơi khó khăn cho hai chị em mình để xếp lịch với nhau, thì tuần thì chị ốm rồi có khi là học sinh cũng bận việc nên là mình cũng dời lịch nhiều lần để mình có thể thu được tập này. Tuy nhiên thì cũng rất là vui khi mà mình có thể trò chuyện với học sinh và chắc có thể là tập này của mình nó sẽ lên sóng vào ngày Noel đấy học sinh, cho nên là chị cũng sẽ mong xin và những người xung quanh em, những người mà em yêu thương cũng sẽ có một cái dịp lễ Giáng sinh thật là vui vẻ này, em cũng sẽ cảm thấy là vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, cảm thấy happy hơn trong một cái ngày lễ đặc biệt cuối năm. Và năm 2023 của mình sẽ là một năm mà mình sẽ có nhiều sự thay đổi. Và không biết là em có muốn gửi lời chúc gì đấy cho các bạn thính giả sẽ cùng nghe tập này không?
Thì em cũng chỉ muốn chúc là mọi người có một kỳ Giáng sinh thật là vui vẻ bên gia đình, người thân, bạn bè hoặc là người quan trọng đối với mỗi người. Và em cũng cảm ơn chị Thỏ vì đã trò chuyện với em và xếp lịch để nói chuyện với em vào hôm nay. Thì em nghĩ là hôm nay nó giúp ích cho em khá nhiều trong tương lai.
Rồi, cảm ơn Ốc Sen. Thì hy vọng mình sẽ gặp lại Ốc Sen trong một tập khác ha. Còn bây giờ thì nói nhanh một câu đó là mọi người nhớ follow này, subscribe cho nhà thỏ ở trên các kênh Spotify, Apple Podcast. Và đặc biệt thì chúng mình sẽ có những cái link để mọi người có thể gửi confession, gửi những cái câu chuyện của mọi người mà cảm thấy mọi người cảm thấy là khó khăn khi mọi người có thể chia sẻ bằng giọng nói, hoặc là nếu như mọi người có can đảm hơn, mọi người mong muốn là có thể sử dụng giọng nói để có thể là trò chuyện với lại các thành viên của nhà thỏ, thì mọi người cũng có thể gửi những cái thông tin đăng ký tới chuyên mục là khách mời của podcast những đứa trẻ không hạnh phúc ở trên Instagram và trên Facebook của nhà thỏ ha. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người có một ngày Giáng sinh vui vẻ. Merry Christmas, bye bye mọi người, bye bye Sen.
Dạ, bye bye mọi người.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.